Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và Tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là ký giả Hồng Nga từ Đài Bắc.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ nhìn lại một số sự kiện nổi bật ở Việt Nam trong tuần qua. Thứ nhất là 5 vụ án tham nhũng trọng yếu Ban Nội chính Trung ương vừa công bố. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật về tình hình COVID tại Việt Nam. Bộ Y tế ra thông báo tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 27 tháng 4. Chúng tôi cũng sẽ điểm qua tin gần 200 binh sĩ công binh của Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại châu Phi. Và thưa quý vị, cầu Thủ Thiêm số 2 ngày hôm nay đã được khánh thành ở Sài Gòn. Trước hết là 5 vụ án tham nhũng trọng yếu vừa được bổ sung theo cái thông báo của Ban Nội chính Trung ương. Thì đó là những vụ án gì Hồng Nga?
Đó là những vụ án sau ạ. Một là vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ là liên quan tới những chuyến bay giải cứu người Việt Nam ở nước ngoài đó, thì xảy ra đối với cả Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, mà trong đó thì ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã bị đình chỉ công tác. Vụ dự án thứ hai là vụ án thao túng thị trường chứng khoán đối với cả tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết, và quý vị chắc là cũng nghe chúng tôi nói nhiều lần trong những chương trình trước rồi. Sau đó thì là có vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Tân Hoàng Minh ạ. Công ty này thì là đầu tư bất động sản rất là lớn và rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đặc biệt là hay chiếm được những cái vị trí vàng ở cả thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội. Thế sau đó thì lại có một vụ nữa là vụ sai phạm liên quan đến dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du, số 343642 Trương Mạnh Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là những cái dự án bất động sản mà dư luận đặt rất là nhiều dấu hỏi về việc chiếm dụng như thế nào và sau đó thì sử dụng với những mục đích gì. Và cuối cùng thì là vụ án thứ 5 thì là liên quan tới việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, liên quan tới một số người có đứng đầu là bà Nguyễn Thị Kim Hạnh và những cán bộ đảng viên thuộc ở tỉnh An Giang ạ.
Tại cái buổi phổ biến của Ban Nội chính Trung ương thì ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học được báo chí trích dẫn cho biết là theo cái thống kê đó, thì những cái vụ tham nhũng này liên quan đến các cán bộ càng ngày càng cao cấp và cái mức độ của những cái vụ tham nhũng này càng ngày nó càng quy mô hơn.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Và có một cái điểm mà Nga muốn lưu ý quý vị khi mà quý vị theo dõi những cái sự kiện này, thì là trong thời gian gần đây chúng ta thấy là ngành công an và ngành quốc phòng của Việt Nam là liên quan rất là nhiều, liên đới rất là nhiều, và có những cái nhân vật rất là cao cấp đang dần dần bị xử lý. Nga đọc được một cái thông tin ở trong nước đưa ra mà khá là ngỡ ngàng, đó là cho tới nay thì có 19 tướng công an và 25 tướng quân đội đã bị kỷ luật về các tội khác nhau liên quan tới tham nhũng, quả thật là một con số vô cùng lớn, có phải không ạ? Trong đó thì có những nhân vật vô cùng cộng cán ở trong hai ngành đó, thí dụ như là Thứ trưởng Công an ông Trần Việt Tân chẳng hạn, ông ấy mang hàm trung tướng trước khi bị mất chức, và một người cũng rất là nổi tiếng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ huy tổng chỉ huy tổng tư lệnh của lực lượng Hải quân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiến, và trước khi mà ông bị mất chức thì ông mang hàm đô đốc ạ. Thực sự là những cái nhân vật này là những nhân vật thuộc loại cao cấp nhất của ngành quốc phòng và công an Việt Nam rồi. Cho nên là cũng có thể thấy rằng là cái quá trình đấu tranh chống tham nhũng rồi cái mà tạm gọi là đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang len lỏi lên những cái tầng lớp cao hơn và mở rộng hơn ạ.
Thì rõ ràng là những cái vụ tham nhũng này bây giờ không còn ở cơ sở nữa, không còn là tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực, vòi vĩnh, và những cái hành vi rất là nghiêm trọng và liên quan đến tài sản rất là lớn. Nhưng mà ở cái cấp cơ sở thì như thế nào? Không lý là chỉ chú trọng đến những cái con cá lớn rồi bỏ sót những cái con tép nhỏ ha?
Dạ, Nga nghĩ rằng là trong cái làn sóng cũng như là trong cái chiến dịch chống tham nhũng này thì họ cũng hiện giờ thì họ đang tập trung vào để đẩy nhanh việc xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn đã, để nó mang một cái tính răn đe và chứng tỏ lại cái sự cam kết chống tham nhũng của đảng cầm quyền thì cũng cần phải nói theo như là giới quan sát nhất là nước ngoài nhận định đó, thì cái việc chống tham nhũng nó liên quan trực tiếp tới cái sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhất là còn 2 năm nữa thì sẽ có đại hội đảng, và như vậy thì Đảng Cộng sản muốn giữ được cái danh chính ngôn thuận của mình và tiếp tục cầm quyền thì họ phải tỏ ra một cái sự cam kết cao trong cái việc chống tham nhũng và chống tiêu cực. Bởi vậy cho nên là mới có cái việc là đưa ra một số những cái vụ án trọng điểm như thế này để làm gương. Thế nhưng mà dư luận ở trong nước thì nói rằng là họ cũng đang cố đẩy nhanh cái số vụ án được mang ra khởi tố, và trong cái quý 1 2022 này thì theo như là ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học ông ấy nói đó, thì là cái số vụ án mà về tham nhũng bị khởi tố thì đã tăng gấp đôi so với thời gian cùng kỳ năm ngoái. Như vậy thì là cũng có thể thấy rằng là họ cũng đang đẩy mạnh khởi tố và các vụ án tham nhũng ở những cái cấp độ khác chứ không chỉ riêng Trung ương ạ.
Nay sang tình hình COVID ở Việt Nam thì tin mới nhất là tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27 tháng 4. Nhưng mà theo cái những gì mà tôi đọc ở trên báo thì tôi thấy rằng là thì vẫn phải tiếp tục duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định của chính phủ. Thì tôi không hiểu là họ làm như thế nào, tại vì nghe thì có vẻ nó hơi mâu thuẫn nhau.
Dạ vâng, đúng là nghe thì thấy mâu thuẫn thật, và ông ạ phải đi tìm hiểu thì thấy là như thế này, cái quyết định mà đưa ra để tạm ngừng khai báo y tế cho người nhập cảnh Việt Nam ấy, thì nó xuất hiện, nó xuất phát từ một cái nhu cầu là các sân bay thì đều quá tải khi mà có người nhập cảnh ạ. Bởi vì những chuyến bay thì đã giảm bớt chuyến bay rồi, cho nên là khi mà người ta hồi hương chẳng hạn Việt Kiều từ các nước, hay là khách du lịch, có một số ít thôi nhưng cũng có khách du lịch rồi, và Việt Nam thì nó xảy ra cái tình trạng là phải dừng lại để khai báo y tế vân vân, thì nó bị tắc nghẽn ở các sân bay rất là lớn. Bởi vậy cho nên là họ mới có cái kiến nghị là tạm ngừng khai báo y tế để giải quyết cái tình trạng ùn ứ tại sân bay. Thế nhưng sau đó thì buộc khách phải tiếp tục được theo dõi như thế nào thì lại là một cái vấn đề, bởi vì nếu không khai báo y tế thì lấy đâu ra cái cơ sở nào để mà tiếp tục giám sát theo dõi người nhập cảnh, phải không ạ? Thế thì các bộ óc rất thông minh ở Việt Nam thì đã nghĩ ra một việc là buộc những người nhập cảnh là phải download những cái ứng dụng ở trên điện thoại thông minh đó để theo dõi, tự theo dõi thôi, chứ còn cũng không có cái cơ chế nào để cho các thí dụ như là công an hay là cảnh sát theo dõi nữa, mà họ sẽ phải tự theo dõi sức khỏe của mình theo như yêu cầu đó. Thế nhưng cái đó là hoàn toàn tự nguyện ạ. Và Nga cũng tự hỏi là nếu mà hoàn toàn tự nguyện như vậy thì có bao nhiêu người, thí dụ như Việt Kiều chúng ta mà về nước đó, thì bao nhiêu người sẽ tự nguyện chấp hành cái việc đó, thì cái đó thì là một cái câu hỏi cũng khó giải đáp, có phải không anh Quốc Vinh?
Tôi không hiểu cái chủ trương của Việt Nam thì như thế nào, thì chắc là họ cũng làm thế nào đó để cho nó phù hợp với các nước khác, chẳng hạn như tại Úc hay là tại châu Âu hoặc là tại Mỹ. Thì bởi vì lâu nay thì chúng ta biết rằng là coronavirus thì là một loại virus nguy hiểm, và suốt 2 năm qua nó là đại dịch trên toàn cầu. Nhưng mà bây giờ đó thì nếu mà xét về mặt y tế thì con virus này là đã có thuốc ngừa và cũng đã có cái cách, các cái liệu pháp để mà điều trị. Thì như vậy không còn xem là khẩn cấp nữa rồi, là đại dịch nữa rồi, thì chắc là Việt Nam cũng sẽ đi theo cái hướng đó.
Vâng, chính xác là như vậy, vì Nga thấy rằng là ngày hôm qua chẳng hạn thì cái con số thống kê chính thức của ngành y tế nói rằng là vẫn trên 11.000 người mắc COVID ở Việt Nam trong một ngày. Thế nhưng mà dường như là cái con số đó mà cách đây một năm thì chắc là dư luận sẽ vô cùng là lo sợ, và giới chức cũng sẽ vô cùng là khẩn cấp mà đưa ra những cái biện pháp khác nhau. Thế nhưng mà năm nay thì thấy mọi người cũng thờ ơ, 11.000 hay là 12.000 thì họ cũng cảm thấy là không có cái vấn đề gì lắm, chứng tỏ rằng là về mặt tâm lý thì người dân họ cũng đã chuẩn bị là chung sống với COVID rồi ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và ký giả Hồng Nga. Sang một tin khác, theo báo chí trong nước, 184 binh sĩ công binh của Việt Nam đã lên đường đến phái bộ UNISFA, tức là phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại châu Phi. Thì nội dung nó như thế nào, Hồng Nga?
Dạ vâng, thì cái thông tin này thì Hồng Nga thấy hơi tò mò một chút, đó là những người này thì được cử đến châu Phi, Nam Sudan để xây dựng, tức là để giải tỏa rồi xây dựng cơ sở hạ tầng ở cái đất nước đó, mà đất nước thì vẫn đang xảy ra chiến tranh đó. Thì cái điều này rất là đáng chú ý ở một chỗ rằng là xưa nay thì là quân đội Việt Nam cam kết là chỉ gửi người tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong cái vai trò là quân y thôi ạ. Chứ họ không có tham gia vào những cái việc mà dính dáng đến bom mìn rồi đánh nhau vân vân. Đó là cái ý chính trong cái việc mà trao đổi quân gìn giữ hòa bình mà Nga từng nói chuyện với cả một số tướng lĩnh của Việt Nam cách đây vài năm. Thế nhưng mà lần này thì họ đã cho lính công binh sang để tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở ở Nam Sudan. Thì công binh thì họ làm những cái việc gì? Là họ sẽ phải dò mìn, phá mìn đúng không? Và họ sẽ phải làm những cái công việc mà liên quan tới bom đạn. Thế thì mới đặt ra một cái câu hỏi là liệu từ cái giai đoạn mà cho công binh sang các nước để tham gia cái nhiệm vụ mũ nồi xanh này thì có tiến tới việc phải tham gia chiến đấu không ạ?
Thực ra theo báo chí đưa tin á, thì cái đội công binh số 1 của Việt Nam thì có 184 người, bao gồm trong đó có 21 nữ quân nhân nữa. Và họ được cử đến cái nơi gọi là ABA. ABA là cái khu vực mà hiện đang có tranh chấp giữa Sudan với lại Nam Sudan. Nhưng mà những cái gì mà Hồng Nga lo ngại đó thì thực sự ra đọc trên báo thì không thấy nói đến, mà họ chỉ nói rằng là cái nhiệm vụ chính của cái đội công binh này đó khi mà đến nơi là sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường vận tải này, sửa chữa đường băng giả chiến, rồi xây dựng bãi đỗ trực thăng và khắc phục giao thông, bảo đảm để mà thông tuyến cho các cái đoàn xe của Liên Hiệp Quốc và vận tải cứu trợ, chứ không có nói gì đến cái chuyện là có cần gỡ mìn hay không. Thì tôi đoán rằng là thực sự ra cái đó là cái sự lựa chọn của phía Việt Nam, chứ đúng đâu có ai bắt là mình phải làm mấy chuyện đó đâu.
Vâng, đúng là cái lựa chọn của Việt Nam rồi, nhưng mà cái vấn đề là khi mà tới một cái vùng mà có tranh chấp, mà có chiến tranh như là chúng ta biết đó, thì nó xảy ra những cái việc chiến tranh thì không ai có thể lường trước được đúng không ạ? Khi mà hai bên giao tranh với nhau thì tất nhiên là nó sẽ xảy ra nổ súng, tất nhiên sẽ xảy ra việc có bom đạn vân vân. Thì khi mà có người lính ở đó thì cái việc mà người ta sẽ phải tham gia vào dù là chỉ là né tránh hay là làm một cái công việc gì nó không liên quan tới bắn nhau cả. Thế nhưng mà kẹt giữa những cái làn đạn đó thì cũng là một cái việc mà Nga nghĩ rằng là giới chức Việt Nam họ chắc là cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng mà họ buộc cực chẳng đã thì họ vẫn phải tuân theo, bởi vì là khi mà tham gia lực lượng mũ nồi xanh quốc tế thì các nước đều phải có những cái cam kết nhất định, cũng không thể nào né tránh tất cả những cái việc mà gây ra đổ máu được. Chúng ta nhớ là cái hồi mà xảy ra sự kiện ở Trường Sa năm 88 đó, thì một phần rất là nhiều những người lính mà đã bị Trung Quốc bắn chết ở Gạc Ma đó thì là lính công binh. Người công binh thì bao giờ cũng phải đi làm những cái công việc mà nó thầm lặng và nó cũng nặng nề, và thậm chí là đổ máu nữa. Nhưng mà nhiều khi cái sự đổ máu đó thì nó lại không được đưa ra công nhận một cách gọi là công khai minh bạch như là các lực lượng khác.
Thì đây là cái tham gia trong một cái lực lượng của Liên Hiệp Quốc thì có lẽ là sẽ không có những cái chuyện như là xảy ra hồi ở Gạc Ma đâu, tôi cũng hy vọng như vậy. Nhưng mà sẵn đây đó thì tuần trước đó chúng ta có nói đến cái chuyện là phía Nga họ loan báo rằng là sắp cử hành một cái tập trận với phía Việt Nam, thì không hiểu cái tin này bây giờ đến đâu rồi không Nga?
Anh nhắc lại cái sự kiện này thì rất là thú vị, là cuối tuần rồi thì báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam thì có đăng tải một cái bài mô tả lại những cuộc họp giữa Việt Nam và Nga, quân đội Việt Nam và quân đội của Nga đó, về một số chủ đề. Thế trong đó thì có nói đến cái việc là có một cái cuộc họp giữa một ông thiếu tướng ngành tăng thiết giáp của Việt Nam với cả phía Nga, là cái cuộc họp mà bên Nga họ đã tường thuật và họ nói rằng là trong cái cuộc họp đó thì có bàn tới cái kế hoạch là tập trận chung giữa Nga và Việt Nam. Thì báo Quân đội Nhân dân nói là thực ra thì cái cuộc họp đó là để nói về cái việc Việt Nam tham gia cái gọi là Army Games, tức là những cái cuộc thi đấu giữa quân đội các nước mà Nga đăng cai tổ chức hàng năm, chứ không phải là tập trận chung. Và báo Quân đội Nhân dân thì còn nói thêm là ông thiếu tướng thì cũng có đề nghị rằng là Việt Nam sẽ xin sang sớm một chút để tập dượt trước với cả phía Nga để tham gia cái Army Games này cho nó thành công. Phía Nga thì họ nhân dịp này họ cũng muốn chứng tỏ rằng là họ vẫn có đồng minh. Và Việt Nam thì sẵn sàng là tham gia tập trận chung để bày tỏ cái tình đoàn kết với Nga. Thế nhưng mà Việt Nam thì tất nhiên là không muốn làm mách lòng phương Tây và Mỹ thông qua cái hành động tập trận chung đó. Cho nên là chưa thấy bao giờ mà báo chí quân đội Việt Nam lại nhanh nhẩu đưa cái thông tin để bác lại báo chí Nga như vậy.
Nhưng mà ít ra thì đây cũng là một lần nữa Việt Nam thể hiện cái gọi là tài năng đu dây của Việt Nam, đúng không?
Vâng, chính xác là như vậy.
Đang nói đu dây thì đến một chuyện cũng có dính dáng đến dây, đó là cái cầu Thủ Thiêm số 2. Thì cái cầu này được khánh thành ngày hôm nay 28 tháng 4, thì được khởi công từ năm 2015. Cây cầu này dài gần 1.500 mét, có 6 làn xe, tổng số vốn đầu tư là trên 3.000 tỷ đồng và thực hiện theo hình thức gọi là BOT, tức là xây dựng và chuyển giao. Nhưng mà đáng lý ra đó thì cái dự án này đó phải hoàn thành vào năm 2018. Nhưng mà tại sao mãi tới bây giờ 2022 thì mới hoàn thành, mới khánh thành ngày hôm nay được hả Hồng Nga?
Dạ vâng, như thế là chậm tới 4 năm có phải không ạ? Tức là dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 18, thế mà năm nay là 2022. Thì cái Hồng Nga nghĩ rằng là cái lý do lớn nhất của các cái dự án mà cơ sở hạ tầng ở Việt Nam thì là tiến độ hoàn thành cái mặt bằng ạ. Bởi vì là như quý vị cũng biết đó, là khi mà xây dựng bất kỳ cái dự án cơ sở hạ tầng lớn nào mà liên quan tới hàng trăm triệu đô la chẳng hạn, thì là bao giờ cái vấn đề mặt bằng nó cũng vô cùng khó giải quyết. Làm sao mà giải tỏa được những cái người dân họ sống ở những cái vùng mà cần hiện giờ thì cần phải giải tỏa để xây dựng, ví dụ như là mố cầu chẳng hạn, rồi xây dựng mặt cầu chẳng hạn. Đó thì nó liên quan tới rất là nhiều ngành và nó liên quan tới cả cái cuộc sống của người dân nữa, mà không, chúng ta không chỉ nói đến khoảng 10-15 hộ dân đâu mà hàng trăm hàng ngàn hộ dân nữa. Bởi vậy cho nên là giải tỏa một hộ dân đã khó rồi mà hàng trăm hộ dân thì càng khó hơn. Bởi vậy cho nên là những cái năm vừa rồi thì Nga nghĩ rằng là nhà đầu tư cũng như là giới chức của thành phố Hồ Chí Minh họ đã phải tập trung để giải quyết cái việc mặt bằng. Ngoài ra thì nó còn liên quan tới rất là nhiều những cái thủ tục pháp lý nữa. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là chậm 4 năm thì cũng là chậm, thế nhưng mà cũng không phải là một cái chậm trễ quá. Không hiểu anh Quốc Vinh đã nhìn thấy hình của cái cầu Thủ Thiêm 2 này chưa ạ?
Đó, tôi có xem ở trên báo và ở trên báo thấy họ có còn đăng một cái đoạn video nhỏ về cái cầu này nữa, trông rất là đẹp, cái loại cầu treo.
Vâng, cầu rất là ấn tượng. Ở Việt Nam thì thấy gọi là cầu dây văng, tức là nó có những cái mố cầu rất là lớn, những cái cột, rồi sau đó thì dùng dây để giữ cả cái mặt cầu ở vị trí. Cầu này mà nếu mà gió to thì chắc là nó cũng hơi đung lay phải không ạ?
Chắc không đến nỗi đâu. Thôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.